chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, bạo lực gia đình để lại nhiều hậu quả nặng nề. Rất khó có được con số chính xác, số vụ để hình dung đầy đủ về thực trạng bạo lực gia đình trên cả nước nói chung và tại tỉnh Bình Định nói riêng. Dù phải chịu nhiều thiệt thòi, thương tổn, nhưng các nạn nhân vẫn chọn im lặng, không dám đứng ra tố cáo. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn thực trạng này với hy vọng người trong cuộc và cộng đồng xã hội cùng chung tay vào cuộc để góp phần giảm nỗi đau từ bạo lực gia đình. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, không nén được cảm xúc, chị Dê ở thành phố Quy Nhơn kể về cuộc sống hôn nhân đẫm nước mắt của mình. Trong cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm, chị thường xuyên phải chịu những trận đòn từ mẹ chồng. Chị Dê không có quyền tự quyết trong việc nuôi dạy con mà phải nghe theo lời mẹ chồng. Nếu như trái ý, chị phải chịu sự giáo huấn nặng nề. Có lần vì quên bật nút nồi cơm điện, chị liền bị mẹ mắng chửi và tát vào mặt, khiến chị choáng váng. Giọt nước tràn ly, chị chọn ôm con đi thuê trọ. Khi biết được địa chỉ nhà trọ, mẹ chồng nhiều lần đến chửi rủa và cho rằng chị dọn ra ngoài vì có tình nhân, khiến chị phải múi mặt quay trở về nhà chồng. Nhiều lần thuyết phục chồng ra ở riêng để bảo vệ hạnh phúc gia đình, nhưng không thành. Đến khi con lớn, chị mới có đủ dũng khí rời bỏ cuộc hôn nhân này. Trường hợp chị M và anh C đều ở thị xã Hoài Nhơn là cặp vợ chồng 9X, cưới nhau đã được 3 năm. Năm 2021, sau khi hạ sinh con đầu lòng, chị M gặp phải những vấn đề hậu sản, sức khỏe tụt dốc không phanh. Dần dần anh C có những biểu hiện lệch lạc, thường xuyên nóng giận với vợ. Đến cuối năm 2022, cuộc sống hôn nhân gặp khủng hoảng khi anh C nhiều lần yêu cầu vợ hợp tác để làm mới cuộc sống chăn gối. Nếu không thuận theo, sẽ bị mắng chửi thậm tệ. Dù hôn nhân không hạnh phúc, nhưng chị M chưa một lần nghĩ đến việc ly hôn vì sợ con mình sẽ thiệt thòi so với bạn bè. Những tưởng ly hôn chính là giải pháp tốt nhất cho những ai là nạn nhân của bạo lực gia đình. Nhưng đối với một số người, ly hôn vẫn chưa là lối thoát. Nhiều phụ nữ phải tự tìm đường lui cho mình thay vì tố cáo. Chị V ở huyện Tây Sơn ly hôn chồng là anh Quy đã được 2 năm. Trong 2 năm hôn nhân, chị hay bị chồng và mẹ chồng mắng nhiếc vì không có công việc ổn định. Bận bịu con nhỏ, chị V đành phải bán hàng trực tuyến để kiếm thêm thu nhập. Nhiều đêm chăm con vất vả lại phải thức khuya để gói hàng, chị hay bị đau ốm. Mỗi lần như thế, mẹ chồng đều cho rằng chị giả bệnh để trốn việc nhà. Thường xuyên phải đưa con ốm đi nhập viện một mình, chị V quyết định ly hôn và giành được quyền nuôi con. Sau khi về nhà mẹ ruột sinh sống, chị V liên tục bị chồng cũ lấy cớ thăm con để làm phiền. Thấy chị đi cùng người khác, hắn kiếm cớ gây sự và dọa sẽ ôm con bỏ đi. Sau khi ly hôn vì bị chồng bạo hành, chị K ở thị xã An Nhơn cũng không thoát khỏi sự làm phiền của gia đình chồng. Đầu tháng 9 năm 2022, trên đường đi làm về, chị bị chồng và em chồng chặn đường hăm dọa, bắt nghỉ việc để quay về với chồng. Biết tính chồng không thay đổi, chị một mực cự tuyệt. Mỗi lần như vậy, hắn đều đánh và tát vào mặt chị trước sự chứng kiến của đồng nghiệp, khiến chị xấu hổ đến mức bỏ việc, đổi chỗ ở và số điện thoại liên lạc. Chị K chia sẻ, biết rõ hành vi bạo lực của chồng là vi phạm pháp luật, nhưng tôi không dám đứng ra tố cáo vì sợ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con. Mặc dù được mọi người khuyên nhủ, tôi vẫn tự chịu đựng chứ không muốn con mình bị thiệt thòi. Theo thống kê của Phòng Quản lý Văn hóa Gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định, đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 282 vụ bạo lực gia đình. Nạn nhân chịu bạo lực gia đình hầu hết là nữ giới trong độ tuổi từ 16 đến 40 tuổi. Người gây ra hành vi bạo lực gia đình chủ yếu là nam giới. Các dạng bạo lực gia đình gồm bạo lực về thân thể 43%, bạo lực về tinh thần 42,2%, bạo lực về kinh tế 10,6%, bạo lực về tình dục 4,2%. Trong giai đoạn 2020-2023, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra không ít vụ bạo lực gia đình để lại hậu quả nặng nề. có đối tượng cố tình kết liễu vợ, người sống chung cùng mình bằng những cách thức tàn độc như dùng xăng đốt, đâm nhiều nhát cho đến chết. Điển hình mới đây nhất, ngày 19 tháng 12, chị BTB ở xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn xảy ra mâu thuẫn với người sống chung là anh BTA ở tỉnh Quảng Ngãi. Trong lúc nóng giận, tên A đã tẩm xăng đốt chị B và cố tình dìm chị trong lửa. Nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm, chị B thoát thân nhưng lại bị bỏng nặng ở vùng lưng, phải điều trị ở bệnh viện đa khoa tỉnh. Sự việc khiến nhiều người xót xa cho số phận của những đứa trẻ khi phải đón nhận những cú sốc tâm lý quá lớn vì sự tàn bạo của cha mình. Theo ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định, bạo lực gia đình để lại những hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội. Hàng năm có đến gần 80% số vụ ly hôn do bạo lực gia đình. Số trẻ em sống trong môi trường bạo lực sẽ có những rối loạn tâm lý, sa sút trong học tập, có những hành vi tiêu cực. Nếu những đứa trẻ này không được quan tâm giáo dục đúng mức thì có thể trở thành những đứa trẻ hư, có thiên hướng hành xử bạo lực với mọi người. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng tỷ lệ tội phạm vị thành niên, thanh thiếu niên sa vào tệ nạn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, axit folic là một trong những vitamin nhóm B có vai trò rất quan trọng trong việc sản xuất các tế bào máu và sự phát triển của ống thần kinh. Vì vậy, nếu thiếu sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Vậy có cách nào bổ sung axit folic an toàn và hiệu quả? Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Axit folic, hay còn gọi là folate, hay chính là vitamin B9. Đây là chất dinh dưỡng rất cần thiết góp phần tạo hồng cầu và có ảnh hưởng đến sự tổng hợp DNA và RNA có liên quan mật thiết đến quá trình phân chia và nhân đôi tế bào. Khi cơ thể bị thiếu axit folic sẽ dẫn đến bệnh lý thiếu máu hồng cầu khổng lồ và có thể gây ra nhiều triệu chứng như suy nhược, mệt mỏi, đau đầu và khó chịu. Đặc biệt, phụ nữ mang thai không được cung cấp đủ axit folic sẽ dẫn đến khiếm khuyết trong sự hình thành ống tủy sống của bào thai, thai nhi có nguy cơ bị tật nứt đốt sống. Nứt đốt sống bẩm sinh là một trong những dị tật nghiêm trọng của thai nhi trong trường hợp người mẹ thiếu axit folic. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, axit folic trong các thực phẩm tự nhiên có chức năng cần thiết cho sự phát triển và phân chia tế bào của người và cần cho sự hình thành của tế bào máu. Phụ nữ mang thai thiếu hụt nhiều axit folic khiến thai nhi có nguy cơ bị khiếm khuyết ống tủy sống, dị tật nứt đốt sống vô sọ. Đây là một dị tật xảy ra ở thai nhi do một vài ống thần kinh xung quanh hệ thần kinh trung ương không khép kín hoàn toàn, đặc biệt là trong 7 tuần đầu của thai kỳ. Theo khuyến cáo, nhu cầu axit folic ở người trưởng thành cần khoảng 400 microgram một ngày, phụ nữ có thai cần khoảng 600 microgram và bà mẹ cho con bú cần khoảng 500 microgram một ngày. Axit folic được tìm thấy trong nhiều loại trái cây, rau và các loại đậu. Bổ sung axit folic thông qua thực phẩm tự nhiên là cách tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của cơ thể mà không có nguy cơ tác dụng phụ bất lợi. Những thực phẩm trên không chỉ giàu axit folic mà còn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng khác mà cơ thể cần. Vì vậy, đối với người bình thường, một chế độ ăn uống hợp lý đa dạng các loại thực phẩm là biện pháp phòng chống thiếu axit folic tốt nhất. Phụ nữ dự định mang thai và cho con bú nên sử dụng thực phẩm có tăng cường sắt axit folic để đảm bảo cung cấp đủ lượng sắt và axit folic hàng ngày kết hợp với các vitamin và khoáng chất khác. Do ống thần kinh phát triển từ rất sớm cho đến ngày thứ 28 của thai kỳ, ống thần kinh sẽ khép hoàn toàn. Do vậy, để phòng ngừa dị tật bẩm sinh này, cần phải bổ sung axit folic trước khi có ý định mang thai. Tốt nhất là 3 tháng trước khi có thai với nhu cầu tối thiểu 400 microgram axit folic một ngày theo hướng dẫn của bác sĩ. Suốt thời gian mang thai đến sau khi sinh 1 tháng, cần phải lưu ý bảo đảm chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Đặc biệt cần bổ sung các thực phẩm giàu axit folic như gan động vật, bò, gà, heo, rau có lá màu xanh thẫm, súp lơ xanh, các loại đậu, ngũ cốc. Một số loại thực phẩm tự nhiên giàu axit folic như khoảng 85g gan bò nấu chín chứa 215 microgram folate, một cốc bông cải xanh nấu chín 156g chứa khoảng 168 microgram folate, một nửa cốc mầm lúa mì 58g chứa khoảng 161 microgram folate, một cốc củ cải đường sống 136g chứa khoảng 148 microgram folate, một nửa cốc măng tây luộc chín 90g chứa khoảng 134 microgram folate, một quả bơ sống không có vỏ và hạt khoảng 136g chứa 121 microgram folate, một cốc sầu riêng sống hoặc đông lạnh 243g chứa khoảng 88 microgram folate, một quả cam to 184g chứa khoảng 55 microgram folate, một cốc rau chân vịt sống 30g chứa khoảng 58 microgram folate. Tất cả các loại đậu đều có hàm lượng folate cao, đặc biệt là đậu lăng. Một cốc đậu lăng nấu chín 198g chứa khoảng 358 microgram folate. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh dân số và phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.